không phải một bác sĩ phàm. Thành ra chính vậy, lúc đó cái sự nghiệp của mình là nó chỉ dành cho người, việc làm của mình chỉ dành cho người. Thì nếu mà là người Phật tử ở trong cái hoàn cảnh mà thí dụ học hành là nó phải như vậy, thì đạo Phật nó như vậy thì nó đúng. Nhưng đạo Phật có ép mình, nếu mình chưa có hiểu, chưa có đủ sức, mình chưa có phát tâm đến mức độ đó, đạo Phật không bao giờ ép mình làm. Mà lúc đó mình chỉ cầu nguyện Ngài gia hộ cho mình, rồi làm việc thiện, ví dụ đi bố thí, phóng sinh, rồi trong cái thời gian đó làm thiện, cầu nguyện như vậy, hồi hướng công đức đến để cho mình động. Đạo Phật cũng khuyến khích cái đó nếu mình chưa đủ sức. Thành ra chúng ta hiểu rằng trong đạo Phật mình vấn đề nhân quả mà nó đi sâu, nó phức tạp dần dà, nó đến cái chỗ là nhân nghiệp của đạo nó cũng khác nữa. Nó toàn nghĩ cho người, không nghĩ cho mình. Cái gì thiệt thòi nghĩ cho mình á, mà cái nhân đó mới là cái nhân tốt nhất, mới là cái nhân toàn hảo. Có cái nhân đó rồi á, mình không có bao giờ bị tai hại gì nữa hết. Thế ra mình thấy đó là điều nó rất là có vẻ như nghịch lý. Nghĩ về mình, nghĩ phải nghĩ tốt cho mình, toàn nghĩ xấu cho mình, nghĩ cái gì thiệt thòi nhận về mình mà mình lại được tất cả. Nó ở chỗ nào ra? Chỗ nhân quả. Nó ở cái chỗ nhân tốt được quả tốt. Thì nếu mình nhận xét cái phức tạp, mình thấy nãy giờ nói mình cũng thấy là thế ra vậy phức tạp lắm. Thành ra nói để cho mình thấy để chi vậy? Nếu mà mình hiểu được thì hiểu, nếu mình không hiểu được thì mình nhất tâm tin tưởng Tam Bảo, không lay động, đừng có cái gì hết á. Mà càng tin mình càng biết á, nhiều khi mình cầu Phật cầu Bồ Tát á, nó khó nói vô cùng. Khi mình đã sống, mỗi con người trong đời sống này á, người ta chỉ được bằng nào phần thôi. Mình được sướng 5 phần, mình phải chịu khổ 5 phần. Nay mình đã được 5 phần rồi, đến cái phần khổ thứ 6 á, mình lại cầu Phật cầu Bồ Tát cho mình đừng khổ. Cái phước của mình á, mình hưởng hết 5 cái phần sướng rồi á, bây giờ nó thiếu cạn, nó không còn cái phước nào nữa, cái khổ thứ 6 nó mới lòi ra. Bây giờ nếu mình muốn cái phần thứ 6 nó bớt khổ á, thì mình lại phải rút cái phước của mình từ 5 cái phần sướng đi. Nói giản dị như vậy, thí dụ như mình mua cái xe, mình lấy phước đức mình ra mua cái xe Mercedes. Xong rồi đến khi bắt đầu phước của mình nó đổ vào đó rồi, thì tự nhiên con mình bệnh nặng, hay vợ bệnh nặng, hay chồng bệnh nặng, vô nhà thương tốn kém. Nhiều khi muốn đỡ sang cái phần bệnh đó cho vợ chồng con cái, mình phải bán cái xe đi, tức là phải rút cái phước đó đi, đổ vào cái kia. Thì giờ mình không muốn mất cái phước nào hết á, mình không muốn mình bị mất phước nào hết á, mình mới cầu với Ngài Quan Âm. Cái xe mình vẫn còn nguyên, nhưng mà mình cầu Ngài Quan Âm sao cho chồng vợ con gì đó khỏi bệnh. Cầu Ngài Quan Âm thì thực sự khi mà đi cầu Ngài Quan Âm á, là nó có phước rồi. Tại vì phước đức nó từ trong tâm mà ra mà. Khi cái tâm của mình nghĩ đến Ngài Quan Âm á, cái tâm mình bị lực của Ngài Quan Âm nó thiện hóa đi, nó biến cái tâm cầu trở thành tâm thiện. Thành ra tự nhiên mình thành ra gieo một cái lực, cái nghiệp thiện. Nhưng mà đôi khi á, mình mới làm, nó chưa có thành quả ngay được. Cái điều nữa đó là nó phức tạp chỗ này này. Ngài Quan Âm á, nếu mà Ngài Quan Âm thấy rằng là ví dụ người thân của mình nó mà khỏi bệnh á, thì mình phải chịu trả một cái giá khác. Mình muốn giữ hết bằng đó cái, mình giữ hết những cái phước của mình, và cái phần này ấy, mình cũng muốn được hoàn hảo nữa, tức là được khỏi bệnh. Thì phần nhiều á, bắt buộc lấy ở đâu ra đây? Nếu mà lấy hết cái lực đó từ Ngài Quan Âm á, thì mình phải tin Ngài 100%. Và sau khi đó trở đi rồi đó, là mình phải chuyển cái hướng của mình theo đạo thì mới được. Nhưng mà nếu mình làm không được chuyện đó đó, mình không làm được chuyện đó đó, thì bắt buộc nó phải trả, nó phải có một cái chỗ khác đền bù vào. Thành ra nếu mà mình, thí dụ mình coi, thí dụ cái bói toán đó, mà khi nó coi chung trong gia đình đó, nó cũng có cái nghĩa đó nữa. Trong nhà nó luôn luôn nó có một cái sự phối hợp với nhau. Ví dụ vậy, nếu mà người cha bệnh thì người mẹ khỏi bệnh, con cái đỡ bệnh hay là được thi đậu hay thành công. Nếu mà người cha nó mà không bị bệnh như thế thì ngược lại, thì trong số con cái phải có một người nó chịu thiệt thòi cái gì. Thành ra chạy đâu thì chạy nó cũng không khỏi cái nghiệp nhân quả hết á, cái quả báo hết á. Đó là điều cho mình thấy trước sau mình cũng phải trả. Mà mình nương hết vào năng lực với vào một bậc linh thiêng á, thì mình phải chuyển thành đạo luôn, không có thể sống theo đời nữa. Thành ra cái câu chuyện mà hồi ngày Long Thụ, mà trong cái truyền thuyết của bên Tây Tạng, bên Ấn Độ, hồi ngày Long Thụ sinh ra đời nhỏ mà bảo là cái người thầy coi bói mà nói là thằng bé này nó rất tốt, nó tốt tướng ghê lắm, nó giỏi lắm, thông minh thể nói được, nhưng mà nó chỉ sống trong vòng 7 ngày thôi. Ông thầy bói nói như vậy. Ê, bố mẹ thấy nhỏ nó thông minh, nó dễ thương quá, vậy con mình nên mới cầu ông thầy bói nói là tôi nghĩ cách là nếu bây giờ đó mà đi mà cúng dường á, đem tức là hết cúng dường khoảng cho thí dụ 700 vị bà la môn cái này nọ, thì nó sống được 7 tháng. Mà nếu mà cúng dường cho 700 vị sa môn, vị tỳ khưu, thì nó sống được 7 năm. Nhưng mà đến đó tôi hết cách để cứu nó rồi. Và bố mẹ mới đi cúng dường như vậy, cúng dường cho các vị tỳ khưu như vậy. Cho nên Ngài Long Thụ sống được đến năm 6 tuổi. Thì đến năm 7 tuổi hết cách chữa. Cho nên bố mẹ mới cho đi hành hương. Thì đi hành hương mới đến đó, mới gặp vị tổ ở trường Nalanda đó. Cái vị tổ đó mới thấy, mới nói là cái bé này nó rất thông minh, mới nghe cái người dẫn đi mới kể lại như vậy. À, chắc cho đi như vậy vì nghĩ là không thể sống được quá 7 tuổi. Đấy. Thì cái vị tổ nó mới nói là ta có thể cứu được, ta có pháp có thể cứu được đứa bé này, nó sống qua khỏi 7 tuổi sống luôn. Thế mọi người hỏi phương pháp gì vậy, bố mẹ cũng hỏi, thì tổ mới nói là chỉ có một cách duy nhất cho xuất gia, cho theo đạo luôn. Tức là phải theo đạo luôn, phải nương vào đạo luôn, phải lấy cái năng lực của đạo là cái sự sống của mình. Còn cái phước đức ở đời của mình không xài đến nó nữa, nó không đủ để xài, thì lúc bây giờ mình phải chuyển luôn như vậy. Đâu có ai làm được chuyện đó, thì trừ những cái bậc mà rất đặc biệt thôi. Thì trong mình cũng thấy là chính vì vậy đó mà mình thấy cái phức tạp đó, để mình hiểu cái nghĩa cầu nguyện mình. Thì cầu như vậy thì cái lúc đó Ngài Quan Âm sẽ thấy như vậy. Mình đã biết rồi, Ngài Quan Âm là muốn độ mình, và Ngài Quan Âm là cái người sẽ dạy cho mình cái lý nhân quả. Ngày nay cho nên Ngài không có thể nào nữa. Ngài cho mình cứ ỷ vào Ngài để mà bài không cần nhân quả được. Điều cho mình thấy, điều thứ hai nữa là như vậy, là mình phải có một cái thiệt thòi nào đó, phải có một sự đền bù nào lại nào đó. Điều nữa là như vậy, nhiều khi cho mình cái đó, con người của mình bởi vì không có trí huệ, thành ra nó khổ lắm. Chính vì vậy nên mình đừng có đòi cái gì mình cũng toàn hảo hết đó. Nó nhiều khi hai vợ chồng có thể bỏ nhau, bỏ nhau một cái cách mà kinh khủng, chiến tranh nghĩa là kinh khủng lắm. Nhưng mà hai vợ chồng có thể sẽ không bỏ nhau mà sống hòa hợp suốt đời nếu một trong người chồng hoặc người vợ phải bệnh nặng. Nó phải bù lại như vậy. Bây giờ khi người chồng hay người vợ nó bệnh, em đi cầu ngài Quan Âm. Thí dụ vậy, ngài Quan Âm bảo là cái thí dụ người vợ này á, hai vợ chồng này trong đời trước á, nó có một cái ác nghiệp với nhau, đến lúc này nó sắp trổ. Tức là người vợ có thể thanh toán người chồng. Nhưng mà cái bệnh nó xảy ra nó không phải là điều xui.